mà lại chỉ phân tán các ngã tâm mặt thôi. Phật dạy này anh em, tất cả năm ta là mặt kia từ đàn ta là mặt dẫn đến thiền ra ta là mặt anh đều do bác nhã ta là mặt lãnh đạo. Anh này anh em, ý anh nghĩ sao? Nếu bố thí mà chẳng có hồi hướng và nhất thiết chuẩn trí thì bố thí như vậy có được xem là đàn ta là mặt không? Này anh em đáp, bạch Đức Thế Tôn, chẳng được vậy. Phật dạy này anh em, trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định và trí tuệ mà chẳng hồi hướng và nhất thiết chuẩn trí thì có thể được xem là thi la ta la mật, chẳng đề ta la mật, thì lấy do ta la mật thiền na ta la mật và bát nhã ta la mật chăng? Ngài Ananda, bạch Đức Thế Tôn, chẳng được vậy. Phật dạy này Ananda, bởi nhân duyên như vậy nên nói bát nhã ta la mật là dẫn đạo năm ta la mật kia. Ngài Ananda hỏi bạch Đức Thế Tôn, vì sao lấy bố thí có hồi hướng và nhất thiết chuẩn trí thì mới được xem là đàn ta la mật, dẫn đến trí tuệ hồi hướng về nhất thiết chuẩn trí thì mới được xem là bát nhã ta la mật? Phật dạy này anh em, ở nam bất nhị pháp bố thí mà hồi hướng về nhất thiết chuẩn trí thì mới được xem là đàn ta la mật, dẫn anh em bất nhị pháp trí tuệ mà hồi hướng về nhất thiết chuẩn trí thì mới được xem là bát nhã ta la mật. Vì sao? Pháp bố thí dẫn đến pháp trí tuệ đều là bất sanh, đều là bất khả năng. Ngài A Nan mới hỏi bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là dùng bất kỳ pháp bố thí mà hồi hướng nhất thiết chuẩn trí thì mới gọi là đàn ta la mật, dẫn đến dùng bất kỳ pháp trí tuệ hồi hướng về nhất thiết chuẩn trí thì mới gọi là bát nhã ta la mật? Phật dạy ngài A Nan, sắc bất kỳ pháp, thọ tưởng hành thức bất kỳ pháp dẫn đến vô thượng bồ đề bất kỳ pháp. Vì sao? Vì sắc là sắc xuống không thì đàn ta la mật là sắc chẳng thể hơn chẳng thể khác, vì đàn ta la mật là tham, vì đoàn ta la mật sách và vô thượng bồ đề đều chỉ hai chữ thể khác, năm ta la mật kia cũng đều là như vậy. Này anh em, bát nhã ta la mật là dẫn đạo của năm ta la mật kia nhằm đến nhất thiết chuẩn trí, bởi văn duyên như vậy nay ta chỉ tán thán bát nhã ta la mật thôi. Này anh em, dĩ nhiên đem hạt giống vải lên đất, khi đã hội đủ điều kiện nhân duyên hòa hợp thì hạt giống nó mới nhảy mầm thành cây, rồi cây lên hương vào đất mà mọc lên. Cũng như vậy, năm ba la mật kia đều từ bát nhã ba la mật sanh và được bát nhã ba la mật dẫn đạo. Hết thảy các thiện pháp khác nhận đến nhất thiết chuẩn trí cũng đều như vậy cả. Ngài Thích Đại Hoằng Nhân bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, đến đây vẫn chưa nói hết công đức của người thọ thì thân cận dẫn đến chấp ý niệm tu tập bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì thọ thì thân cận dẫn đến chấp ý niệm tu tập bát nhã ba la mật là thọ vô thượng đạo cả của cả ba đời chư Phật. Nếu muốn được nhất thiết chuẩn trí thì phải ở trong bát nhã ta la mật cầu, muốn được bát nhã ta la mật thì phải ở trong nhất thiết chuẩn trí mà cầu. Bạch Đức Thế Tôn, do vì thọ trì thân cận dẫn đến chánh đức liền tu tập bát nhã ta la mật mà ở thế gian mới xuất hiện 10 thiện đạo, 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, dẫn đến 18 bất cần pháp. Do thọ trì thân cận dẫn đến chánh đức liền tu tập bát nhã ta la mật mà ở thế gian mới xuất hiện đại gia đại tập, xuất hiện các cõi trời từ cõi trời xuống chư vương, dẫn đến cõi sách cứu cánh thiên, xuất hiện các quả thanh văn đích chi Phật và Phật đạo. Do thọ trì thân cận dẫn đến chánh đức niệm tu tập bát nhã ta la mật mà mới có Phật thị hiện ở thế gian này. Phật dạy này chiều chỉ ca, các thiện nam thiện nữ thọ trì thì thân cận dẫn đến chánh đức niệm tu tập bát nhã ta la mật chẳng phải chỉ thành tựu có bấy nhiêu công đức mà thôi. Vì sao? Này chiều chỉ ca, do thọ trì thân cận dẫn đến chánh đức niệm còn chẳng lý tác và nhã tâm tu tập bát nhã ta la mật nên các thiện nam thiện nữ ấy sẽ thành tựu được vô lượng giới chúng, vô lượng định chúng, huệ chúng, dẫn đến thành tựu vô lượng giải thoát và giải thoát chi kiến chúng. Phải biết người ấy là như Phật rồi vậy. Này kiều thứ ca, giới chúng, định chúng, huệ chúng, giải thoát chúng và giải thoát chi kiến chúng của hàng thân văn rất chi Phật chẳng sao bằng được giới chúng, dẫn đến giải thoát chi kiến chúng của thiện nam thiện tử nữ ấy được trong tâm nhìn muốn ước phần chẳng bằng được một, dẫn đến chẳng có toán số thí dụ nào dùng để so sánh được. Vì sao? Vì làm thanh văn đức chi Phật chẳng cầu đạo giải thoát cầu đạo giải thoát. Và ngày chiều thứ ca, nếu thiện nam thiện nữ nào biên chép thọ tùy cung kính cúng dường của bát nhã ta la mật thì cũng có thể được vô thượng công đức ở đời này và đời sau.
Ngài Thích Đề Hoằng Nhân bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu các thiện nam thiện nữ nào viên chết thọ trì đọc tụng cung kính cúng dường chánh niệm dẫn đến chánh ly tác và ngã tâm mà tu tập bạch nhã ba la mật thì chúng con nguyện thường thủ hộ cho người đó. Hiện ta xem tới cái phẩm thứ 36, tức là sự sinh tán của A Nan. Tức là A Nan bạch Phật đó, nguyên nhân gì mà Đức Phật phải sinh tán, không sinh tán năm ta la mật kia mà chỉ sinh tán bát nhã ta la mật. Ở đây nói là từ đàn ba la mật dẫn đến thiền đó, ba la mật đều do bát nhã ta la mật dẫn đạo, đó là Phật dạy. Phật dạy anh em từ đàn ba la mật dẫn đến thiền ba la mật đều do bát nhã ta la mật dẫn đạo. Nếu mình bố thí á, bố thí tức là đàn, đàn là bố thí đó. Nếu bố thí mà chẳng ngồi hướng về nhất thiết chủ tí thì bố thí như vậy không thể gọi là đàn ta la mật. Bố thí mà không hồi hướng về nhất thiết chủ tí, tức là bố thí mà không tương ưng với cái gì, tức là không tương ưng với nhất thiết chủ tí, mà nhất thiết chủ tí tức là khi biết rõ được cái chân tướng của các pháp. Mình bố thí là khi bố thí là biết rõ được cái chân tướng của các pháp thôi. Thì bố thí như vậy á, mới gọi là bố thí xem, mới được gọi là đàn ba la mật. Biết rõ chân tướng của các pháp cho nên không thấy mình thấy, không thấy vật thí và không thấy đối tượng thí. Nó đến trì giới này, nhẫn nhục này, tinh tấn này, thiền định này, trí tuệ này, mà không hồi hướng về nhất thiết chủ trí thì tất cả những cái đó không được gọi là thi la, chánh đề, kỳ lễ gia, thiền nga, bát nhã ta la mật. Bởi cái nguyên nhân như vậy cho nên bát nhã ta la mật dẫn đạo năm ba la mật kia. Như vậy thì bát nhã ta la mật đã dẫn đạo cho tất cả các đàn các ba la mật. Này anh em, phải ở nơi bất kỳ pháp bố thí mà hồi hướng về nhất thiết chủ trí thì mới xem đạt gọi là đàn ba la mật. Bất kỳ pháp, bất kỳ pháp tức là pháp không hai, tức là ở nơi cái pháp không hai mà bố thí. Nơi pháp không hai, pháp không hai này là pháp bất kỳ. Như vậy này, nơi pháp không hai có nghĩa là ở nơi đệ nhất địa đế và ở nơi trung đạo đế mà bố thí. Ở nơi đệ nhất địa đế, ở nơi trung đạo đế mà bố thí, thì cái bố thí này tức là vô trước pháp, tức là không có trước pháp, vì tất cả các pháp đều là như thế. Thì cái trung đạo đế này cái trung đạo đế này không phải thì đường bắt chánh hay là đối với con đường gọi là bát chánh rồi bát tà là cái chủ đạo đế đây là pháp bất nhị, mà pháp bất nhị này là pháp không hai, tức là chẳng phải một mà cũng chẳng phải cái khác, là bất nhị, tức là như là nó không phải ở trong lành ranh của thiện ác đối đãi, nó không ở trong lành ranh của phiền não bồ đề đối đãi, mà pháp bất nhị tức là hành vô hành hành, đó là pháp bất nhị. Pháp bất nhị tức là hành vô hành hành. Cái pháp bất nhị đó là tu vô tu tu. Đó là pháp bất nhị. Thì như vậy thì hành theo cái pháp bất nhị như vậy thì cái pháp bất nhị đó không có cái pháp để mà tu, mà cũng chẳng có cái pháp để chứng được bản thể của nó vốn thường như, không phải do tu mà được, không phải không do tu mà mất. Bản thể thường như, nên không phải là người tu trung đạo là phải theo con đường bát chánh. Nếu mình nói như vậy mà gọi là mình nghĩ là coi như để mà giao truyền cái Phật pháp cho kiểu đó, tức là coi như là dẫn vào, dẫn người tự nhiên mình tự mình dẫn người vào, dẫn mình và dẫn người vào tà kiến. Mà mình tự không biết, bởi vì cho nên nói rằng sau này sẽ nói rằng nếu không có bát nhã ta la mật thì không có Phật ra đời.
nếu không có, không có bát nhã ba la mật thì không có, không có nói Phật. Cho nên ở đây mình nói rằng ngày anh nam phải ở nơi bất nhị pháp bố thí mà hồi hướng nhất thiết chuyển trí thì mới được khôn là đàn ba la mật, dẫn đến anh nam bất nhị pháp trí tuệ mà hồi hướng về nhất thiết chuyển trí thì mới được, thì mới được xem là bát nhã ba la mật, tức là đây là bất nhị pháp trí tuệ. Bất nhị pháp trí tuệ tức là ở nơi cái trí tuệ không hai á, trí tuệ không hai này á, tức là nó không còn cố chấp ở trong chỗ thấy biết, nó không còn cái chỗ cố chấp ở cái chỗ thấy biết. Thí dụ như tôi tư duy như thế này, tôi tư duy như thế kia, coi có cái quan đứng trên cái quan điểm này, đứng trên cái lập trường nọ, tức là nó không còn nằm trong những quan điểm lập trường, nó không còn nằm trong những phạm trù này. Tôi phải đứng trên cái môi trường của Phật giáo tôi mới làm được từ bi này. Tôi mới đứng trên cái lập trường của người tu tôi mới làm được đạo này. Cái bất nhị pháp của trí tuệ ba, anh bất nhị pháp trí tuệ đó tức là siêu việt trên mọi cái tư tưởng, siêu việt trên mọi cái hệ luận, cái tư tưởng, cái quan điểm, cái lập trường, siêu việt trên tất cả cái gì. Duy tức là duy lý, duy nghiệm, duy thực, duy sinh, và tất cả những quan điểm về cái ví dụ như là những cái quan điểm hay là những cái lập trường, tất cả những cái sự nhân danh, vân vân, tức là nó phải suy tuyệt trên cái đỉnh cao của trí tuệ, và tất cả mọi trí tuệ đều bất khả đắc đó, thì đó mới gọi là bất nhị pháp trí tuệ. Không phải chỉ biết mà tôi biết thật tướng của các pháp. Ví dụ tôi nói là tôi biết thật tướng của các pháp là thanh tịnh tịch nhiên như là tôi có trí tuệ. Đúng vậy, cái biết đó cũng chỉ là cái biết hơn cái biết của ức niệm, của tư duy. Và cái thật tướng của các pháp nó cũng không nói nó là như hay không như. Như vậy là do sự phân biệt, do sự ức tưởng mà nói rằng tất cả các pháp thể của nó là thanh tịnh tịch nhiên như. Cái ai cho nó là thanh tịnh tịch nhiên như, đó là sự phân biệt, sự ức tưởng. Và nói như vậy là nói như, tức là nó như vậy, cho nên tôi nói nó như. Cho nên khi mà mình trú trên cái đó, trú trên cái gọi là cái trí tuệ như vậy thì cũng không phải là bất nhị pháp trí tuệ. Ngài A Nan mới hỏi là bạch Đức Thế Tôn, thế nào là dùng bất nhị pháp bố thí hồi hướng về nhất thiết chuẩn trí mới gọi là đàn ba la mật? Phật dạy sắc là bất nhị pháp, bởi vì sắc nó là bất nhị pháp thì thọ tưởng hành thức cũng là bất nhị pháp. Như vậy thì sắc bất nhị pháp rồi thọ tưởng hành thức là bất nhị pháp. Bất nhị pháp là sao? Tức là chẳng phải một mà cũng chẳng phải khác. Cái bất nhị, ví dụ như tôi nói là cái thân này có thật hay là không có thật. Thân này có thật hay là không có thật? Nếu nó có thật thì tại sao nó không tồn tại? Nếu nó là không có thật thì tại sao nó luôn hiện hữu? Và nếu là thật và không thật, hai cái cặp tạm trù đó, đều đứng về một, nghĩa là coi như cái nào nó cũng đứng về một bên cả. Như vậy thì vượt lên cái gì? Vượt lên cái cặp tạm trù thật hay là không thật, xả bỏ cái cặp tạm trù thật hay không thật thì mới đi vào chỗ trí tuệ. Có không? Đó. Như vậy thì sắc bất nhị pháp, nhưng mà muốn biết sắc bất nhị pháp tức là phải có gì? Phải có bất nhị trí tuệ. Khi mà bất nhị pháp trí tuệ này nó nhận ra là rõ được là sắc bất nhị pháp, thọ tưởng hành thức là bất nhị pháp, dẫn đến vô thượng bồ đề là bất nhị pháp. Nếu chấp vô thượng bồ đề là pháp thật sự thì đó cũng là tà kiến. Nếu chấp vô thượng bồ đề là không thì đó cũng gọi là tà kiến. Như vậy vô thượng bồ đề cũng là pháp bất nhị, sắc cũng là pháp bất nhị, thọ tưởng hành thức cũng là pháp bất nhị. Như vậy nói có cũng là sai lầm, mà nói không cũng là sai lầm. Và nói không có cũng không không thì cũng là sai lầm. Như vậy thì nói gì cho đúng, cứ là nói pháp bất nhị. Hỏi cho người ta hỏi cho như vậy nói pháp bất nhị là nói sao? À, nói pháp bất nhị là làm thinh là bất nhị. Như vậy ai làm thinh thì người đó đắc vô thượng bồ đề. Tức là trì pháp tâm sẽ được đạo. Như vậy thì mình suy nghĩ như thế nào là đúng? Nếu suy nghĩ như thế nào là đúng thì cái suy nghĩ đó là tà kiến. Như vậy thì bây giờ phải có một cái gì đó mới nói như vậy mà cũng nói. Bởi vì cái chữ phải có tức là do pháp xuất từ cái gì? Thì ngã tâm rồi. Mà như vậy thì không nhận rõ. Không nhận rõ cái gì? Không nhận rõ cái tánh thể. Không nhận rõ cái thể của các pháp. Không có thật trí tuệ. Và cũng không có vào bất nhị pháp trí tuệ. Nghe tới đó rồi thì đương nhiên là chúng ta thắc mắc là không biết nói vậy thì mình cái chuyện mình suy nghĩ làm sao sẽ đúng. Và cái suy nghĩ đúng nhất của mình là mọi suy nghĩ đều phá bỏ. Này anh em bắt nhạc tăng mật là dẫn đạo cho 535 mật kia, dẫn đến nhất thiết chủ trí bởi nhân viên như vậy, cho nên ta chỉ tán thán bắt nhạc tăng mật. Này anh em ví như đem một hạt giống vải lên đất, khi hội đủ các điều kiện, các chân viên hòa hợp thì hạt giống nảy mầm thành cây, rồi nương, cây nó nương vào đất mật lên, cũng như vậy 535 mật kia là từ nơi bắt nhạc tăng mật sanh và được bắt nhạc tăng mật. Dẫn đạo hết thảy các thiện pháp. Nói chung như vậy thì nói chung hết thảy các thiện pháp dẫn đến mức thức chủng trí đều là bát nhã ba la mật dẫn đạo. Cho nên do thọ trì thân cận dẫn đến chất tư niệm, do dẫn đến sự tu tập bát nhã ba la mật thì mới có Phật thị hiện ở thế gian này. Như vậy thì do thọ trì này, thân cận này dẫn đến chánh nhất niệm này, tu tập bát nhã ba la mật thì mới có Phật thị hiện ở thế gian này. Và khi mà ai đã thân cận, đã gần gũi, đã thân cận này, họ trì này, thân cận dẫn đến chánh niệm tu tập, không những chỉ có những công đức, có bấy nhiêu công đức vừa nói đó thôi, mà coi như là được, không những thành tựu những công đức đã nêu ra, mà còn có thể thành tựu vô lượng giới chứng, vô lượng định chứng, vô lượng huệ chứng, dẫn đến thành tựu vô lượng giải thoát chứng và giải thoát tri kiến chứng. Như vậy thì nghĩa là ai mà luôn luôn thâm nhập hành thâm và bát nhã ba la mật, luôn luôn khởi niệm mà không trước niệm á, tức là nhất tâm tu tập á, nhất tâm thân cận gần gũi, khởi niệm mà không trước niệm, cái khó nhất là khởi mà không tu trước. Khởi mà không tu trước như vậy á, thì sẽ thành tựu được vô lượng giới chứng, vô lượng giải thoát tri kiến chứng. Giải thoát và giải thoát tri kiến, giải thoát và giải thoát tri kiến, đã là giải thoát rồi, nhưng mà phải giải thoát cái tri kiến chúng ta. Đã có thấy sự thấy biết rồi, và khi đã có thấy biết rồi, đã nhận chân được rồi, thì mình được thâm nhâm tự tại. Mà khi đã được thâm nhâm tự tại, trong từng niệm được thâm nhâm tự tại, và hoan hỷ xả bỏ cái niệm thâm nhâm tự tại đó đi. Cho nên giới chứng, định chứng, huệ chứng, giải thoát chi kiến chứng của hàng thanh văn, của hàng bích chi Phật không sao bằng được giới chứng dẫn đến giải thoát chi kiến chứng của thiện nam thiện nữ, trăm trăm nghìn muôn ức phần chẳng được một phần nào cả, dẫn đến chẳng có con số thí dụ nào có thể so sánh được. Cái người mà đã hành thâm về bát nhã ba la mật rồi á, thì không có cái huệ nào mà thắng hơn được. Ở đây chúng ta thấy rõ ngài anh em thì đó là bậc đa văn mà thường hay phân biệt các pháp, nhưng mà sao, nhưng mà chưa ly dục. Tức là anh em đa văn thường hay phân biệt các pháp nhưng mà chưa ly dục, chưa thâm nhập vào pháp không. Dù ngài ở bên cạnh Phật nhưng chẳng mấy khi thưa hỏi Phật về của tập không, bởi vì cái ngài A Nan tức là coi như là thân cận Đức Thế Tôn, nghe Đức Thế Tôn giảng pháp, hiểu rõ được tất cả các pháp, nhưng mà thâm nhập vào bát nhã ba la mật thì chưa được. Cũng như mình cũng nghe bát nhã ba la mật rất là lâu, nhưng mà mình nói về cái pháp không á, là cái như là mình rất là ngại. Nó pháp không là mình rất là ngại. Mà khi mà mình đã thâm nhập vào pháp không á, chứ là cái gì cũng không. Đó. Chứ không phải là cái không ở đây á, là cái chân không, tức là cái không á, là cái thể tịch nhiên của tất cả các pháp. Còn cái khi mình nhập vào pháp không á, tức là cái gì cũng không. Bởi vì giữa hai cái lần ranh hữu và vô, cái lần ranh của sanh tử và niết bàn, một là anh ranh lọt vào sanh tử, hai là anh tu chấp vào niết bàn. Giữa hai cái hữu và cái vô thì thường á, là nếu mà anh chán cái hữu á, là anh sẽ chụp ngay cái vô, vậy đó. Chứ không phải là bất nhị pháp. Bất nhị pháp là nó không nằm ở trong cái lần ranh của hữu và vô. Mà anh An là sao, là đa văn. Anh An cũng có thể biện tài, nhưng mà cái lối biện tài của anh An tức là chụp theo pháp mà biện tài. Tôi ví dụ như chụp theo cái đạo Phật, chụp theo cái chữ Phật, chụp theo cái gì, tức là nắm theo cái danh tự Phật, bấu víu theo cái danh tự Phật, rồi ức tưởng về cái danh tự Phật đó. Cho nên ta phải đứng trên cái lập trường của Phật để mà ta hành đạo. Tức là coi như là cũng thâm hiểu về giáo lý, nhưng mà lại đứng trên cái lập trường Phật để mà hành đạo. Mà lập trường Phật là lập trường như thế nào? Anh biết lập trường Phật tức là lập trường của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni có một lập trường như vậy đó. Nhưng mà chúng ta không đứng trên cái lập trường của chúng sanh, vì cái lập trường của chúng sanh là lập trường bậy bạ. Thì như vậy thì chúng ta có hai cái thái cực. Một bên thì coi như là chúng sanh, một bên là Phật, và luôn luôn Phật đối kháng với chúng sanh. Mà trong khi chúng ta lộn trộn giữa cái chúng sanh là Phật, chúng ta lộn trộn là lộn trộn ngay trong cái ý niệm của chúng ta. Ý niệm của chúng ta vừa chúng sanh mà cũng vừa là Phật. Mà cho nên chúng ta đứng trên lập trường của Phật, cho nên chúng sanh nó ở trong ta, cái chúng sanh ở trong ta đó, thì đương nhiên nó lặn xuống, nhưng mà nó chờ Phật nhào xuống thì nó trồi lên. Đó. Vậy. Cho nên nó nghĩa là nói chung là không hành thâm được về ma bát nhã ba la mật thì không thể nào mà đạt đến cái chỗ vô thượng giác được. Mà nghe nói đến vô thượng giác thì chúng ta phải làm như vậy thì chúng ta mới đạt vô thượng giác. Làm như vậy mà đạt vô thượng giác thì cái vô thượng giác đó chắc là như vậy, là cái này tức là coi như là cái là một cái sự mà gọi là cái giác mà không thể ai giác được đó. Tức là chúng ta giác những cái vật mà không thể ai giác được, gọi là vô thượng giác. Đó. Thì những cái lối nói đó tức là chúng ta cũng giống như là đã nói là như ngài A Nan, tức là nghe hết tất cả, cái gì cũng nghe hết, cái gì cũng biết hết, nhưng mà cái gì cũng không biết hết. Bởi vì không biết được cái chỗ thật tướng rồi thì tất cả những cái biết đều hủy bỏ, tức là không thành tâm bát nhã ba la mật rồi, thì tất cả những cái biết đó đều coi như là coi như tà kiến cả. Đó, cho nên á, cho nên nghĩa là nói chung là ngài An An á, bên cạnh Phật, nhưng chẳng mấy khi thưa hỏi Phật về pháp không, ngay nghe Phật tán thán về bát nhã ba la mật, lại tán thán người tu tập bát nhã ba la mật, cho nên á, nên ngài An An đã hỏi Phật rằng vì sao chỉ tán thán bát nhã ba la mật mà không tán thán các cái pháp khác, các cái năm ba la mật kia. Như vậy thì trong tất cả các cái thiện pháp là chỉ có trí tuệ là đệ nhất, trong tất cả các cái thiện pháp chỉ trí tuệ đệ nhất, cho nên ở đâu chúng ta cũng thấy là duy tuệ thị nghiệp. Nhưng mà duy tuệ thị nghiệp này á, tức là chúng ta nghĩ rằng học hành cái thiệt nhiều, chữ nghĩa cái thiệt gọi là duy tuệ thị nghiệp. Cái duy tuệ thị nghiệp đó đối với cái người mà hành tâm bát nhã ba la mật rất là thâm diệu. Bố thí của tâm bình đẳng, thường quán thập phương của các pháp là bất nhì, bất sanh, bất diệt, là rốt ráo tịch tịnh rồi, thì hồi hướng hết thảy công đức, bố thí về nhất thiết chủng trí, thì mới tương ưng với bát nhã ba la mật. Như vậy cái bố thí thanh tịnh như vậy mới được gọi là đàn ba la mật. Đàn ba la mật. Nhưng mà khi chúng ta mà gọi là coi như mới bước vào cái lần thứ mới bước vào trong cái việc mà tu dưỡng, thì chúng ta có cái cầu, nghĩa là cầu vô thượng bồ đề. Rồi chúng ta có một cái nguyện nữa là nguyện thị hiện để trong cõi ta bà này để độ thoát hết thảy chúng sanh. Ý tưởng là khi mình học về ma bát nhã ba la mật rồi á, thì mới thấy rằng cầu như vậy và phải nguyện như vậy, cầu như vậy và phải nguyện như vậy. Như vậy thì như vậy là sao? Là bởi vì trước đó chúng ta hiểu như vậy, cho nên chúng ta cầu và chúng ta nguyện như vậy. Bây giờ chúng ta đã liễu triệt được như vậy, cho nên chúng ta cũng cầu và cũng nguyện như vậy. Thì tới cái giai đoạn mà cầu nguyện sâu á, thì nó là nhỏ hơn cái cầu nguyện đầu. Và cái cầu nguyện đầu nó rất là lớn, còn cái cầu nguyện sau này á, do vì hành tâm bát nhã ba la mật, cho nên nhiều khi chúng ta lại lười biếng, cho nên cầu nguyện nhỏ hơn. Đó. Như vậy thì khi mà hành tâm bát nhã ba la mật thì thấy vạn pháp là nếu mà khi đã thấy được vạn pháp là như, thì cái cầu đó đã trở thành vô, vô cầu, cái nguyện nó đã thành vô, vô nguyện. Như vậy thì mới gọi là công đức vô lượng vô biên. Mới gọi là công đức vô lượng vô biên. Đây là công đức chứ không còn gọi là phước đức. Bởi vì trước khi đầu thì chúng ta muốn phước đức, nhưng mà khi mà chúng ta đã thành tựu rồi thì chúng ta có công đức vô lượng vô biên. Thì nghe nói công đức vô lượng vô biên thì bắt đầu là chúng ta thấy là như vậy là chúng ta tu cái pháp tu bát nhã ba la mật như vậy là đúng rồi và coi như là tốt nhất rồi, thì cái cầu cái nguyện nó liền tiêu mất. Vậy sao cái đúng rồi của ta mà ta cho là đúng rồi á, thì cái đó là coi như là cũng rơi xuống vào cái chỗ lớn nữa. Đó nè, như vậy tức là nơi đó chúng ta coi như là chúng ta đã nhận ra được, cho nên chúng ta chỉ thực hành được cái pháp chịu. Đó. Ngài An An ở đây hỏi là Phật đã nói về cái pháp bất nhị rồi, thì tại sao bữa nay lại trở lại nói bất nhị nữa? Lúc trước đã nói rồi. Đó. Đáp là ở đây Ngài An An chưa hỏi về cái nghĩa bất nhị nhân duyên, mà chỉ hỏi về nghĩa bất nhị pháp. Ở đây là nói bất nhị nhân duyên, cho nên Phật dạy sắc là bất nhị, dẫn đến hết thảy pháp cũng đều là bất nhị. Do Ngài An An muốn hỏi về nghĩa này, cho nên Phật mới lấy dụ là hạt giống nương theo đất mà nảy mầm rồi tăng trưởng thành cây, cũng như vậy năm ba la mật kia nương theo bát nhã ba la mật thành tựu, hết thảy các hạt giống thiện pháp đều được bát nhã ba la mật giữ gìn, nương theo bát nhã ba la mật mà hiện hành tăng trưởng những hạt giống thiện. Bát Nhã Ba La Mật là tác nhân hòa hợp với tất cả các thiện pháp, nên Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật thì được thường được nhất tâm thâm tín nhẫn nhục tinh tấn, không bao giờ thối chuyển. Thì nếu mà chúng ta hành tâm Bát Nhã Ba La Mật rồi thì nó trở thành tâm cái tâm thể tâm sáng, nó trở thành một cái gì, nói như ở ngoài nôm na nói là chúng ta thành một cái gọi là hệ thống tự động, tức là cái đó nó nhanh nhẹn và nó có tự động, nó thuần thục rồi, nó tự động. Khi mình nói ra một cái, khi khởi ra một cái là chúng ta biết ra lọt vào chỗ nào đấy. Khi vừa khởi một cái là chúng ta thấy rõ cái niệm đó chúng ta ra lọt vào chỗ nào. Mà khi chúng ta đã thấy ra lọt vào chỗ nào thì lập tức là chúng ta xả ngay. Lập tức chúng ta xả ngay. Mà cái xả ngay như vậy á, tức là nếu mà chúng ta xả ngay trong cái vòng tích tích nào đó thì chúng ta đối với mình, đối với người tu mà Bát Nhã Ba La Mật cho đó là tích tắc, tức là trong khoảng nháy mắt á, nhưng thì là thấy thấy là nghĩa là tu tập rồi Bát Nhã Ba La Mật thì chúng ta nói rằng chỉ nuôi cái ý niệm điên đảo trong vòng tích tắc á, nhưng mà thật sự ra đối với người khác á thì nói rằng như vậy ta đã thành tựu, thì chúng ta xóa ngay nó trong cái tích tắc trong nháy mắt. Nhưng mà nếu chúng ta hành thâm nữa thì chúng ta nghĩa là như vậy là quá chậm, bởi vì đã trải vào vô lượng vô số kiếp rồi. Tại vì ví dụ như cái người mà thấy là đương giận cái tự nhiên là tại sao chúng ta lại cười được, đương hờn thì chúng ta lại hoan hỉ được, là đương nhiên là chúng ta có hành Bát Nhã Ba La Mật. Tại sao là chúng ta lại để cho nó phát khởi cái niệm hờn niệm giận rồi mới tuổi như vậy là quá chậm rồi. Như vậy là chưa hành thâm Bát Nhã Ba La Mật. Mà chuyển như vậy thì có tu tập, chứ không phải không có tu tập, cũng có công năng dữ lắm đó. Như là cũng theo cả gần 6-7 năm Bát Nhã Ba La Mật rồi đó. So với cái thời kỳ mà Đức Phật còn tại thế thì người ta theo cái mắt Bát Nhã Ba La Mật này tới 22 năm, trong khi chúng ta mới có theo 5 năm thì chúng ta có chậm cũng không sao. Chứ còn như vậy là chậm, khởi một cái niệm giận hay là khởi một cái niệm hờn hay là khởi một cái niệm thục chẳng hạn, mà để rồi sau đó chừng một phút hay là hai phút hay là năm phút mà mới xóa đi, thì đương nhiên là có lẽ là đối với người tu Ma Bát Nhã Ba La Mật, tức là đã trải qua vô lượng vô số a tân kỳ kiếp và đã đốt cháy không biết bao nhiêu đường công đức, đó là quá chậm. Thì như vậy là đủ thấy rằng cái Ma Bát Nhã Ba La Mật khi mà đã thậm thâm rồi thì thấy sắc là bất nhị, thọ tưởng hành thức là pháp bất nhị. Và vô thượng Bồ Đề là bất nhị. Cho nên A Nan muốn Phật nói cái nghĩa này. Nếu Bồ Tát muốn thâm đạt hết thảy các pháp thì từ sơ phát tâm dẫn đến khi nhập vào thập địa phải như vậy mà tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Phải như vậy đó, từ khi sơ phát tâm, tức là mới có phát tâm ban đầu, mà mới phát tâm ban đầu không phải là mới, mà bắt đầu mở mắt ra nhìn thấy là gọi là mới, gọi là sơ phát tâm. Mới có để cái lỗ tai vừa nghe là gọi là sơ phát tâm, chứ không phải là sơ phát tâm là từ cái thời trước con sơ phát tâm. sơ chỉ là nhân tối sơ, tức là ngay từ lúc ban đầu. Mà lúc ban đầu là lúc nào? Là lúc mà niệm vừa khởi ra, gọi là cái chỗ tối sơ. Như vậy thì ở trong này có câu hỏi đặt ra là vì sao vị Đế Thích thưa rằng Phật chưa nói hết, ngài nói rằng Phật chưa nói hết công đức của thiện nam thiện nữ thọ trì dẫn đến tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Bởi vì Bát Nhã Ba La Mật có vô lượng vô biên công đức, khi Phật đang thuyết về công đức tu tập Bát Nhã Ba La Mật thì tất cả thì tất cả các cái ngoại đạo phạm chí và các loài ma đến quay xa. Sự việc này làm cho các vị đế xuất cùng chư thiên được duyên pháp để minh chứng cụ thể về Bát Nhã Ba La Mật lực. Bát Nhã Ba La Mật lực như thế nào? Chư thiên đã trì tụng Bát Nhã Ba La Mật nên khiến cái hàng mà ngoại ma cũng như ác ma phải từ bỏ ý niệm muốn phá Bát Nhã Ba La Mật và phải từ nó phải rút lui. Rút lui được không? Nếu mà chúng ta hành thâm Bát Nhã Ba La Mật mà lúc mà nó tới ta mà chúng ta trì tụng Bát Nhã Ba La Mật thì chắc chắn hắn tự im lặng rút lui. Ví dụ như đường ta thì chúng ta nhất tâm ngồi kiết già trì tụng ma bát rút lui thôi. Ví dụ như đường giận quá trời, đường tức quá trời mà ngồi đang đương muốn nghĩa là coi như là muốn phỉ báng, muốn là coi như là muốn có những cái ác tâm. Như vậy chúng ta khi đó ngồi kiết già, ngồi kiết già không là ma đã thấy sợ rồi, chứ đừng nói là trì tụng Bát Nhã Ba La Mật. Chứ mình ngồi kiết già có là gọi là coi nó giống như là gọi là kiết trường tọa đó, và bán già không cũng đủ là hàng ma tọa rồi. Thì như vậy thì khi chúng ta ngồi ngay thẳng như vậy á, mà chúng ta trì tụng ma Bát Nhã Ba La Mật ra thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thế khổ ác á, thì chúng ta mới bắt đầu thấy rõ sắc bất nhị này, thọ tưởng hành thức bất nhị này, rồi cái mình nghĩ rằng là ác ma như các cái tà kiến á, nghĩ bậy bạ, rồi ác ma nó khởi lên cũng bậy bạ nữa, thì bắt đầu chúng ta trì tụng một cái, nó có bao nhiêu đoàn quân tới cũng phải tự đi nhiễu quanh rồi rút lui. Chứ không dám xâm thẳng thì nó quê quá, cho nên phải đi nhiễu quanh. Thì trong cái phẩm kinh này chút nữa sẽ đến cái phần đó. Nay các ác ma đã rút lui, tâm của chúng đã được chuyển hóa, nên Đế Thích tiếp tục khuyên nói thêm về công đức đó, nói thêm về cái công đức đó, dẫn nói thêm về công đức của người thọ trì thân cận này, dẫn đến tu tập Bát Nhã Ba La Mật, đó chính là thọ vô thượng đạo của ba đời chư Phật. Vì sao? Vì ở nơi Bát Nhã Ba La Mật mà cầu lúc xuất chủng trí, ở nơi lúc xuất chủng trí mà cầu Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, ở phẩm trước có nói là người tu hành phát vô thượng bồ đề tâm cầu Bát Nhã Ba La Mật phải nguyện độ hết thảy chúng sanh. Như vậy là Bát Nhã Ba La Mật nhóm chứa hết thảy các công đức từ 10 thượng thiện đạo dẫn đến 18 bất cộng pháp, dung chứa tất cả các thiện pháp nhân duyên. Do có Bát Nhã Ba La Mật mà thế gian mới xuất hiện, do có Bát Nhã Ba La Mật mà thế gian mới xuất hiện các đại gia đại tộc vân vân, tức là tất cả những cái gì siêu việt ở thế gian này là do có Bát Nhã Ba La Mật xuất hiện. Cho nên hôm bữa tôi có, hôm bữa thứ bảy tôi có nêu là nghĩa là thì ta muốn rằng đạo Phật có cái tầm cao ngang với khoa học hiện đại. Đạo Phật á, nó có cái tầm cao ngang với khoa học hiện đại. Rồi họ lấy cái câu là Phật quan nhất bát thủy á, bát vạn túi thiên trùng. Tức là Phật xem một bát nước á, có 84,000 con vi trùng. Như vậy tức là Phật có nghĩa là coi như hồi xưa kia Phật có con mắt mà chỉ cần nhìn trong một bát nước là thấy 84,000 vi trùng. Bây giờ người ta xem bằng kính hiển vi, người ta cũng thấy trong đó có vi trùng. Mà người ta thấy có thể là 84,000, hoặc là người ta thấy có thể là vô số siêu vi khuẩn. Nếu mà lúc đó mà Đức Phật dùng con mắt mà chỉ thấy có 8.000-4.000 con thôi, mà bây giờ kính hiển vi mà nó dồn nó thấy từ vô lượng vô số con á, thì kể như kính hiển vi hơn Đức Phật nhiều. Nhưng mà khi nào Đức Phật nói là thường dụ 8.000-4.000, 8.000-4.000 tế hạnh, rồi 8.000-4.000 phiền não, rồi 8.000-4.000 là đầu sỏ vi trùng. Hiểu như là cái câu nói đó, cái nó ân dụ chứ không phải đem khoa, đem cái câu nói của Đức Phật để sánh với khoa học hiện đại. Bởi vì những nhà khoa học hiện đại đó, những nhà khoa học hiện đại họ chế tạo ra những là gọi là vệ tinh, là hóa tiễn, là phi thuyền, vân vân và vân vân, tất cả những cái gì mà phục vụ cho con người đó, thì họ mới được xem được gọi là Phật tử chứ chưa phải là Phật tử. Xem được gọi là Phật tử tức là nằm trong cái dòng đó, gọi là nằm trong cái chiều hướng tiến đến trí tuệ, gọi là Phật bất, gọi là coi như là bất nhị pháp trí tuệ, tức là họ lần lần tiến đến cái chỗ mà bất nhị pháp trí tuệ, tức là họ có một chút ít trí tuệ, chỉ mới sáng tạo ra một vài công thức, chỉ mới sáng tạo ra một vài cái máy móc nào đó để mà phục vụ cho con người, mà chữ Phật á là một bậc toàn giác, toàn năng toàn giác, mà đạo Phật tức là đạo của những bậc toàn năng toàn giác. Thì cái bậc toàn năng toàn giác thì các nhà khoa học đó chưa được gọi là toàn năng toàn giác, mà chỉ giác sơ sơ, chỉ là giác nhẹ thôi, chứ chưa gọi là giác nặng. Thì cái đó mới được gọi là xem là Phật tử. Như vậy thì cần gì phải đem đạo Phật ra để mà gọi là so sánh cho nó ngang bằng những người nào, chỉ những người nào mà chưa hiểu biết về gì, về đạo Phật, chưa hiểu biết về có nghĩa của Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật thì mới đem cái đó mà so sánh vào. Chấm coi so sánh. Cái gì so sánh? Tất cả những thiện pháp sở dĩ xuất hiện ra trên thế gian này là vì có Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Và tất cả những thiện pháp đang xuất hiện ở trên thế gian này và đem lại sự lợi lạc, sự hạnh phúc, xóa bỏ nghèo nàn lạc hậu, chậm tiến tới thế gian này đều do Bồ Tát chủ trương. Tại sao do Bồ Tát chủ trương? Bởi vì Bồ Tát là Bồ Đề Tát, đó là giác hữu tình, như vậy xóa bỏ cái ngu là Bồ Tát. Có gì đâu mà mình phải thắc mắc, bởi vì chỉ Bồ Tát đây là nói chung là những con người có những hành vi không cao đẹp, có những cái cử chỉ cao đẹp, có những ngôn ngữ cao đẹp và hình thành tất cả những cái gì mà tốt đẹp trên thế gian. Một đứa, hay nữa là nói chung là ở một cái vùng đó có đứa bé biết cách sách lên trường là do Bồ Tát chủ trương, cái trường đó dựng lập lên cũng do Bồ Tát chủ trương, cái nhà thương này dựng lập lên cũng do Bồ Tát chủ trương, vì có Bồ Tát tức là có tư tưởng cao đẹp cho nên mới đẻ ra những cái pháp cao đẹp. Cho nên cần gì phải đi so sánh, mà so sánh chi? Tất cả thuộc dòng họ Phật tử mà. Tất cả những cái gì hay, những cái gì đẹp, những cái gì siêu tuyệt trên thế gian đều là giống Phật, đều là hạt giống Phật, đều là hạt giống Bồ Tát. Khi mình học Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật thì mình mới biết rồi ha, ai là người thâm nhập ta?
Vậy có cái câu, có cái vấn đề đặt ra như vậy thì trước hết thì chúng ta cũng nói chung là chúng ta cũng tùy thuận là có những người nghe pháp mà không phải nghe trực tiếp ngay ở đầu tràng này, cứ là nghe qua
băng giảng. Nhưng mà cái băng giảng của chúng ta thì nếu nào người nào mà muốn cho tất cả những cái gì khác mà họ vừa nghe đó, thì yêu cầu là coi như là nếu vừa nghe thì vừa ngay từ cái băng ban đầu cho đến cái băng ngày hôm nay, tức là nghe từ cuộn băng 1 cho đến cuộn băng 110, tức là từ trước đến nay đã giảng 110 cuộn băng và giảng liên tục như vậy là mấy năm rồi, 5 năm. Như vậy thì đương nhiên là trong cái đạo tràng này á, đạo hữu Tâm An vừa mới nêu lên thì cái đạo tràng của chúng ta thì cái phổ biến là thuộc cái dạng mà gọi là đại thừa, gọi là đại thừa bát nhã này, tức là cái ma ha bát nhã ba la mật này, thì khi mà chúng ta phổ biến ra bên ngoài thì chúng ta cẩn thận chút, bởi vì cái người, cái đối tượng mà nghe cái này thì cũng phải học hỏi theo cái pháp này cũng đã 5 năm. Và nếu mà nghe mà gọi là nghe mà nghe cũng như là đâm ngang nghe 1-2 cuộn mà chúng ta để mà nghe giảng bình sâu bình thường thì cái đó là nghe chơi, tức là nghe thử là thầy đã giảng ra sao, có dễ hiểu không, có vui không, có nghiêm hay không, đạo tràng có thanh tịnh hay không. Thì ở đây là chúng ta đã chấp nhận là học bát nhã ba la mật đa thì chúng ta không, tức là chúng ta đi vào pháp bất nhị. Mà khi chúng ta đi vào pháp bất nhị thì chúng ta ở đây đều cảm nhận không nói thanh tịnh mà cũng không nói không thanh tịnh. Và tất cả mọi vị mà học ở đây thì tôi lại cho học bộ pháp hoa trước rồi mới cho học ma ha bát nhã ba la mật đa sau. Như vậy thì những số vị mà học ở đây thì trước họ đã học cái diệu pháp rồi sau mới họ mới học cái pháp tánh không. Như vậy thì đúng ra là học cái pháp tánh không trước rồi mới diệu pháp sau. Nhưng mà tôi sợ học mà dài ngày như vậy thì tôi sợ cái pháp tánh không giống như cái mặt trời giữa trưa mà nó chói sáng quá, nó rực quá, nó nắng gọi là cái ánh nắng gây gắt quá đó, thì đương nhiên nó lại làm hỏng cái việc học của mình đi. Cho nên ta học pháp hoa trước rồi học ba bát nhã ba la mật đa sau. Cho nên ở trong đạo tràng này thì đương nhiên có những vị thì có nhiều khi cái cười của chúng ta, ví dụ như là khi trước khi hỏi rồi thì là nhiều khi có vị hỏi là hỏi cho nhiều khi biết rồi cũng hỏi, ví dụ như đạo hữu Tâm An nhiều khi biết rồi nhưng mà cũng đưa ra đó hỏi. Rồi đương nhiên là khi mà hỏi như vậy thì đương nhiên là ai cũng biết đó là đạo hữu Tâm An rồi, cho nên nhiều khi chưa hỏi thì các vị là cười. Mà cười với nhau là cười thì cái cười đó thì nó có mang nhiều ý nghĩa lắm. Nếu mà chúng ta hành tâm bát nhã ta la mật đa thì cái cười nó không có sao á. Nhưng mà nếu mà chúng ta không hành tâm bát nhã ta la mật đa, cười tự nhiên nó thối mà. Thành thử ra cái câu hỏi của đạo hữu Tâm An là để mà cái hỏi đó là câu hỏi thiết thực á, chứ không phải là câu hỏi mà gọi là không phải là cái hỏi mà gọi là coi như khúc mắc đâu, mà cái hỏi đó là để xóa tan tất cả những cái dị biệt, xóa tan tất cả những cái tư duy tù lượng, tức là cái suy lượng đúng hay là sai, thanh tịnh hay là không thanh tịnh, rồi cười đó là chế nhạo hay là giỡn chơi chế nhạo, hay là cái cười để mà nó có một cái sự hưng phấn, vân vân. Thì tất cả nó không nằm ở trong một cái phạm có muốn làm trong một cái phạm trù nào cả. Và nếu ai mà có nghe băng, mà nghe thấy được những cái chỗ đó, thì các ngài, các vị là nên hoan hỷ tha thứ cho tất cả những cái vị trong đạo tràng đã cười. Bởi vì hoan hỷ tha thứ tức là mình cũng cảm nhận được Maha Bát Nhã Ta La Mật. Cho nên đạo hữu Tâm An hỏi lên là bởi vì tư tưởng khác nhau. Cho nên đạo hữu Tâm An nêu ra hỏi như vậy là thứ nhất là để cho tất cả mọi người hiểu rằng dù trong cái cười có thật hay là có chế nhạo thì cũng là sao, tức là cũng là một là trong cái hành pháp về Maha Bát Nhã Ta La Mật cả. Cho nên nhiều khi chúng ta cười nghe như chế nhạo thì nghe lại cái bài pháp thì chúng ta tự khắc là tâm khởi lên một ý niệm bực đó, thì tự khắc thì chúng ta phải dùng Maha Bát Nhã Ta La Mật mà xóa ngay. Còn nếu mà chúng ta nghe mà hoan hỷ thì cũng tự khắc dùng Maha Bát Nhã Ta La Mật xóa ngay. Nghĩa là kể cả là hoan hỷ và kể cả là bực dọc thì cả hai cái này đều là do cái tâm thức giấy động mà khởi sinh. Do đó cho nên đạo hữu Tâm An hỏi là có cái ý đó, và khi đã hỏi cái ý đó tức là làm tăng trưởng sự tu tập về Maha Bát Nhã Ta La Mật của tất cả những người có ở đạo tràng nghe và những người không có ở đạo tràng nghe. Chứ còn đạo tràng của chúng ta thì không nói tịnh mà cũng không nói quậy. Bởi vì ở đây đạo hữu nhiều khi đạo hữu Tâm An là coi như có cái tha thiết về cái vấn đề tu tập về Maha Bát Nhã Ta La Mật. Cho nên giống như ngày An An nãy mà thưa hỏi, trong chung mà thưa hỏi đó, vì sao lại không tán thán các Ba La Mật khác mà chỉ cứ nói gì Maha Bát Nhã Ta La Mật hoài. Đức Thế Tôn đã giải thích rõ là trí tuệ siêu việt nảy sinh với tất cả các thiện pháp. Vì trí tuệ siêu việt cho nên tất cả mọi cái ý niệm khác đều được trí tuệ siêu việt đã hóa giải, cho nên gọi là giải thoát tri kiến. Thì tôi mong rằng với cái tinh thần của đạo tràng thì chúng ta nếu có vị nào nghe băng của chúng ta thì chúng ta cũng cẩn trọng dặn dò họ, nghĩa là sau khi nghe rồi thì coi như không nghe. Bữa đó có lẽ là bữa đó chúng ta đi chợ dạo chơi rồi thôi, về cũng không động chạm gì tới ai. Chứ không thì nghe mà từng đoạn hoặc là không có thâm nhập từ trước đó, có nhiều vị chỉ cần nghe một câu thôi thì người ta đã suốt biết cả 5 năm học. Có nhiều vị thì cả 5 năm học nhưng mà không nghe câu nào hết. Cho nên có nhiều vị tôi nói như vậy tức là để cũng thưa với các vị rằng nghĩa là cái đạo tràng này có học đến những 5 năm và có nhiều vị đã hành theo cái Maha Bát Nhã Ta La Mật, đã tu tập theo Bát Nhã Ta La Mật này đến những 5 năm, nhưng có vị cũng theo đến 5 năm giống như ngài An An là hầu bên Phật giả nhưng mà không dính một chữ nào. Nhưng mà có nhiều vị thì mới đi có một buổi thôi, nghe có một giờ thôi mà suốt biết tới 5 năm. Như vậy thì các vị là nếu mà có giải thích thì ta nói ra thì chúng ta cũng nói pháp bất nhị. Như vậy thì cũng không có ai học nhiều mà cũng chẳng có ai học ít, và cũng chẳng có ai học lâu mà cũng chẳng có ai học mau. Nhưng mà khi nghe Bát Nhã Ta La Mật thì nên nhớ rằng ngay cái nghe nghĩa là nói chúng ta tức là coi như là ngay đến cái nghe, ngay đến cái hiểu biết, ngay đến cái mà tư duy phải hay không phải, thì tất cả những cái đó quý vị nghe xong một cái phần kinh rồi, nghe xong một phần băng kinh rồi thì tức khắc khi quý vị tự niệm ở nơi mà Bát Nhã Ta La Mật và gọi là vô trước niệm, hút là khởi niệm mà không trước niệm. Mà khi mà chúng ta khởi niệm mà không trước niệm thì cái niệm khởi đó chúng ta biết nó ra lọt vào ở cảnh giới nào, ra lọt vào ở đâu rồi. Thì nếu mà chúng ta mà biết ra lọt vào ở nơi nơi nào rồi á, thì chúng ta nhớ thêm một câu, một cái người dân quê bình thường người ta nói, thường nói ra là ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Mà nếu chúng ta không muốn ăn thì chúng ta chịu khó nhịn đói vậy thôi. Chứ còn trong cái chỗ mà ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng mà chúng ta lại khởi cái tâm là sợ người đó không biết họ có chứng hay không, mà chỉ có một mình chúng mình ta chứng thôi. Cho nên nhiều khi có nhiều người họ sợ, ví dụ như mình thì không sợ, nhưng mà mình sợ cho người khác, thì cái tâm đó cũng là tâm từ bi. Ví dụ như có nhiều vị họ sợ cho tôi, có nhiều vị tôi nên nói là sợ cho tôi, nếu sợ con sợ thầy tu cũng được, chứ con thì cũng tu được. Em mà con thấy này, bây giờ sống rồi thì họ sợ tôi cái gì, thì tu thì họ sợ ma đang già lắm, cho nên mẹ coi như con thì con không có ngán ma đang già, nhưng mà con sợ cho thầy, chắc chắn là cái chuyến này là thầy sẽ bị ma đang già nó cởi cổ rồi. Sao con thấy là như vậy đó, không biết thầy có, không biết thầy tu thầy có thấy hay không. Đúng rồi. Thương này người ta có những cái đó mà mình học ma bát nhã ba la mật rồi thì nói cái tốt, cái xấu, cái bỉ, cái thử, cái hơn, cái thua, cái phải, cái quấy, mà chỉ có diễn bày diệu pháp, tức là nói đúng thời đúng lúc, nói nghĩa là đúng nơi đúng chỗ đúng đối tượng, mà trong cái nói không có sự tự chấp thì cái nói, tức là không có cái tư kiến về tự ngã, không có định kiến nơi cái tự ngã, mà chỉ nói là phát khởi đại bi tâm, mà phát khởi đại bi tâm không đứng trên một lập trường, không đứng trên một quan điểm nào ở một cái định kiến nào cả. Như vậy tức là nói pháp bất dị, bất dị. Mà nếu mình nhắm nói pháp mà chưa phải là pháp bất nhị á, thì đương nhiên mình phải trì phát tâm mà được đạo vô thượng Bồ Đề. Tức là chịu khó muốn làm thinh thì để được vô thượng Bồ Đề. Nhưng mà trì pháp không, pháp tâm thì chắc chắn là mình câm luôn á, chứ không phải vô thượng Bồ Đề là câm đâu. Đó, thì tôi nhắc quý vị như vậy để trả lời cái câu hỏi của đạo hữu Tâm An. Hôm nay chúng ta cũng tán thán về cái câu hỏi này để giải tỏa tất cả những cái gì mà nó còn mắc ngứa ở trong tâm chúng sanh của chúng ta. Còn ý tạng của ta đâu không hỏi thì chúng ta hỏi trước. Đoàn sư thân ca mâu Phật tâm tâm như lần hết tức là phẩm thứ 36 Phật dạy mong kỳ quốc cơ nếu có trường nam trường nữ nào Phật thì đặt tịnh giúp dẫn bát nhã tâm mật thì nên có vô lượng tư thiên đánh lưu kết nếu có trường nam trường nữ nào đơn tiếp dụng bát nhã tâm mật thì nên có tư thiên giúp thêm thánh lực để vị pháp sư ấy thành tựu viên mãn thời chức pháp. Nếu vị pháp sư ấy mệt mỏi thì tư thiên làm giúp thêm thánh lực để tiếp tục thời xuất phát. Bản nhân duyên như vậy, những chuyện nam chuyện nữ mà thọ trì hư phẩm dẫn đến cái đức niệm tu tập bát nhã tâm mật thì được vô lượng công đức ở đời này và đời sau. Nào chuyện thứ tư, chuyện nam chuyện nữ là xét bát nhã tâm mật giữa đời chúng là tâm cũng khiết sợ thì dù bị vấn nạn vẫn giữ được tâm an bình chẳng sợ hãi. Vì sao vì chuyện nam chuyện nữ này đã được phù hợp từ cái bát nhã tâm la mật trong việc được họ từ cái bát nhã tâm la mật vì chuyện nam chuyện nữ này an trú trong bát nhã tâm la mật vẫn trong việc họ rằng hết thảy là pháp thế gian và chức tu hành tử lầu là vô lầu tử vi là vô vi thiện là bất thiện dẫn đến phân biệt rõ ràng pháp thanh văn bất tư phật các Bồ Tát, các Phật, vị thiện nam thiện nữ này an trú trong nội tâm, là lớn an trú với pháp của pháp thân, nên chẳng thấy ca vấn nạn, chẳng thấy có ai bị vấn nạn,
chẳng thấy có pháp vấn nạn,
dẫn đến chẳng thấy có pháp bất ngã
ta la mật.
Cho nên thì nữ này do đẹp là bất ngã ta la mật tự kỳ, nên chẳng có ác dạng gì hại đẹp, lúc họ tùy
thân cần
nhập tịnh, dẫn đến tính đất niệm tu tập bất ngã ta la mật. Nam thì nữ ngồi chẳng kinh chẳng hãi chẳng sợ, vì sao?
Nên chẳng thấy có pháp gì kinh hãi sợ.
Bởi nên như vậy nên thì nam thì nữ nào họ trực từ thân tầm dẫn đến tính đất niệm tu tập bất ngã ta la mật thì được vô lượng thân đức ở đoàn này là đại sao? Này chưa chứ cha, thiện nam thiện nữ nào đã biến chất mà tùy thân cần độc tụng bằng bóng chất nước diện tu tập ác ngọt tơ mặt thì được thư bằng quyến thuộc thư mến, được xa môn và là mang kính nở, được quý vị á lán Đức Chí Phật Bồ Tát và Phật Thư Ngô Người. Các hàng ác lô thiên mơ cũng ái kính người này, giá vậy là bác ngã tơ mặt cũng đoạn được. Vì sao? Thì vì thiện nam thiện nữ này và tu tập nội tâm dẫn đến vô sát tự pháp không cũng giúp tu tập bốn điều tứ dẫn đến 18 bất toàn pháp cũng giúp tu tập các đại la ni các tam muội cũng giúp tu tập các thành thanh thành tự chúng sanh thanh tịnh Phật độ cũng giúp tu tập nhất thiết trí dẫn đến nhất thiết chuẩn trí cũng giúp tu tập như vậy mà hàng phục được các kẻ đến hủy tán và phá hoại. Bởi nhân như vậy nếu thiện nam thiện nữ nào họ từ thân cần dẫn đến tánh đất niệm tu tập bất ngã tơ mật thì được vô lượng công đức mà mong tại đại sao? Ngày kỳ tiếp theo thiện nam thiện nữ nào biên chết và từ thân cần độc phần dẫn đến tánh đất niệm dạng chuẩn lưu tất và ngã tâm mà tu tập bất ngã tơ mật thì chỗ của ngực chỗ ở của người này sẽ được chi tiêu trong cõi đại thiên thế giới và các thế giới khác thích người quên dẫn đến những vị đã phát tâm vô cùng hề vừa đến năm nhất đã được thọ trì lập tuần nghe thuyết giảng kính dường đảnh lễ bát nhã ba la mật rồi lui trở về. Này thì biết chưa, những thiên đang khách người những thế giới từ cõi trí tiên vương đến cõi sắc tứ cánh và chư vị đã phát tâm vô cùng hề thì họ tùy thiện nam thiện nữ ngọc chứ những kẻ ác chỉ việc làm ác chẳng thể nào đảo hại được. Ngoại trừ trường hợp ở đời trước người này đã có phần trầm tội.
Này chùa Thích Ca, khi thương địa hộ thì chẳng
nên chuyện nữ gì, vì sao?
Vì khi người sinh tử đạo
phát tâm vô thường đời đời đã nguyện cứu độ chúng sanh
và nguyện an lạc chúng sanh.
Ngài
thích một bệnh nhân
bạch 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 tối trang thì ngon thì ngậy này làm sao biết được
cái chi tiên trong đại thế thế giới và chi tiên thế giới khác trong cả mười phương đến ra mắt họ tùy vật phận nghe thuyết giảng cúng dường đánh đệ bất ngờ tâm mặt các ngài ngày chùa cứ qua nếu thì ngon thì ngậy thấy có quan minh không thì cứ được thì biết có hàng chi tiên đến ra mắt và họ tùy vật phận nghe thuyết giảng cúng dường đánh đệ bất ngờ tâm mặt và lẽ nếu thì ngon thì ngậy người xem tham lạc với gì quá ra thì biết có chi tiêu đến con mắt
bạn tùy đặt tuần theo chiếc dẫn kính dường
thẩm lệ bác nhà ta là mặt này vừa thức cho
chị nam chị nữ này có cân hạnh thân tình
nên hồn chi tiêu đến con mắt
và tùy đặt tuần theo chiếc dẫn
kính dường thẩm lệ bác nhà ta là mặt nói chú sống của người này
các ma quỷ còn ẩn cánh đều lấn xa đi nơi khác thì chú sợ ai lực của chú thương. Này kỳ thí tu lo thiện nam thiện nữ phát tâm phát đại tâm được đại oai lực của bát nhã ta la mật ở tùy
nên ở cả bốn bên danh tứ xứ của người này thường sạch sẽ chẳng có các vật bất thiện đại vậy nên ở nơi nào có bát nhã ta la mật thì phải đốt hương phải tắt đèn dùng dầu thơm hoa đẹp trầm con
và thứ để phóng nhiên
này kỳ thí tu thiện nam thiện nữ này cũng thiết phát
chẳng có mệt mỏi tự cảm thấy thân thể nhẹ nhàng tinh thần thư thái an lạc như pháp mà thuyết giảng khi mình nghĩ cũng được an ổn chẳng có ác mộng đó là thường thấy thân phật an nhiên đầy đủ ba mươi tướng tốt tám mươi vẻ đẹp phải chứng thần giáo tương chứng đấu tranh phật và thấy phật lại chứng thuyết pháp thì nam thì nữ này và lãnh hồi
và lãnh hội đầy đủ các giác pháp từ sáu pháp của năm mật
dẫn đến 18 bất tịnh pháp,
ngài cũng phân biệt rõ ràng sáu pháp của năm mật dẫn đến
như ấn tới 18 bất tịnh pháp, nhận tâm tâm tưởng
thường thấy cội bồ đề,
chẳng nên
thấy chư bồ tát
đến cội bồ đề khu tập và thành vật chứng ánh giác
những các vô mô thường,
cũng thấy các tâm ngàn muốn ít bồ tát bằng chút tập chánh pháp
bằng luận ngư dân phải cầu nhất thiết phải kiến như vậy,
phải thành tựu tứ tâm như vậy,
phải thâm tâm phật độ như vậy,
thì nên thì lễ này
cũng thấy vô số cái đức phật ở tâm thức mười phương thấy ở được ở phương nào ở cõi nào có đức phật nhân hiện gì có bao nhiêu bồ tát bao nhiêu thân văn mọi văn đức phật ấy lại thấy đức phật ấy vì đạo chúng đang thực pháp.
Thì nam thì nữ này cũng thấy vô lượng các đức phật tâm khách đều thiên nhập nước bàn của số bảo pháp của các đức bảo pháp của các đức phật được chứng tâm cung chứng chứng thường
trong tầm tám tháng
người từ khi cô do thường do tâm thường tưởng thấy các cảnh lành như vậy nên lúc chủ cũng như lúc thức thì nam thì nữ này
thường được tăng tâm an lạc
lại nữa được chứng tâm lúc tâm chi lực với thì nam thì nữ này
tự thấy thân nhẹ nhàng
chẳng sanh tâm tham đắm ở các vật dụng chẳng thức ăn y áo giường nằm thuốc men vân vân nhận sự cúng dường tâm vẫn thường an bình giữ như từ sâu nó cả thường vậy vì sao thì chẳng nói chuyện nổi mùi do thường hành thiện pháp nên được tu thiên họ từ giúp thêm khí lực lại cũng được khi phật khắp mười phương thường họ niệm bởi nhân như vậy nên chuyện nam chuyện nữ nào nếu tâm đức đoàn người ở đoàn này thì phải thả tùy thân cần đặc tình chức giảng dẫn đến cái nguồn trọn của lý tác bằng ngã tâm mà tu tập bất nhà khoa mặt nếu chúng thể thả tùy dẫn đến cái nguồn thì chuyện nam thiền nữ của viên chết kinh những bất nhà khoa mặt và tôn kính trong cần mình hướng hoa anh lạc tàn kháng bảo cáo đức cúng dường thì cũng được tâm đức ở đời này như vậy là chuyện chỉ cho nếu chuyện nam thiền nữ này nghe bất nhà khoa mặt người bất nhà khoa mặt rồi mà dùng thọ trì thân cận độc cận thức nhãn cho mấy người biến chết phương tính công trọng tán tháng dùng hương hoa anh lạc tàn tháng bảo cáo để cúng dường tận ác tâm mật thì sẽ được tâm đức thù thắng hơn rất nhiều so với tâm đức của người đến tiến sĩ cúng dường người chủ tư phật và đệ tử phật thù thắng hơn tất cả thù thắng hơn rất nhiều so với tâm đức của người xây tháp của cúng dường xá lời của các đức phật và đệ tử sau khi các ngài đã nhập niết bàn. Đó thì chúng ta vẫn nghe quán tháng về bát nhã ba la mật. Phần tám tháng này thì Phật dạy chư thiên tử, đặc biệt là dạy cho ngài Kỳ Thi Cha. Nếu mà có chuyện nam chuyện nữ mùa thọ trì đập tịnh quốc giảng bát nhã ba la mật thì liền có vô lượng chư thiên giống như pháp chư thiên giúp thêm cái lực cho pháp sư để thành tựu cái thời thuyết pháp. Nếu mà pháp sư nào mà thuyết pháp thấy có mệt mỏi thì chư thiên giúp thêm thế lực để tiếp tục thuyết pháp. Bởi như vậy cho nên chuyện nam chuyện nữ nào thả tùy thân cần cho nó chuyện tu tập bát nhã ta la mật thì được vô lượng công đức cái đời này và đời sau. Trong cái phần này Phật dạy tức là coi ai mà thả tùy đặt tụng thuyết giảng về bát nhã ta la mật thì cái chuyện pháp đó, tức là chuyện pháp được nảy sinh, tức là tâm phát hiện được nảy sinh. Mà ở đây nó là chư thiên đến như cái giống như là nó đến cái tâm phát hiện. Bởi vì bát nhã ta la mật tức là nói đến trí tuệ, mà chúng ta thường thường tu tập về trí tuệ. Cũng như trong các chùa thường để tên là duy tuệ thị nghiệp. Trí tuệ là sự nghiệp. Nhưng mà cái câu đó thì đương nhiên là để mình nói đặt ra thì mình duy tuệ thị nghiệp, tức là trí tuệ là sự nghiệp. Nhưng mà mình biết là cái trí tuệ đó là trí tuệ sao, trí tuệ như thế nào. mình thấy là duy tuệ thì nghiệp và trí tuệ là sự nghiệp. Trí tuệ là sự nghiệp. Và sự nghiệp của người tu là trí tuệ. Mà tại sao nó lại trở thành sự nghiệp? Trí tuệ gì? Thì ở đây nói cái trí tuệ của chỉ duy tuệ thì nghiệp thì tức là nói cái tác giả ta là mặt. Bởi vì nguyên quốc ta đã nêu ra là tất cả các thiện pháp của thế gian sở dĩ có xuất hiện là vì sự có lực, vì có ma ha phát nhạc ta là mặt. Và Phật pháp, Phật hay Phật bảo, các bảo, tâm bảo mà có tụ được ở thế gian, tức là do có ma ha phát nhạc ta là mặt. Hôm trước thì chúng ta đã nêu cái phần đó, tức là sở dĩ mà tập pháp mà tụ lâu ở thế gian này, tức là do có bát nhã ta là mặt. Và trước thì có ở nêu ra cho nên là bát nhã ta là mặt, tức là nó sẽ dẫn đạo cho tất cả các pháp mà cái tuổi duy tuệ thì nghiệp của tôi muốn nghe, tức là cái trí tuệ này cái là thấy nhận ra được, thấy được cái tinh tú của các pháp đó thì mới gọi là trí tuệ. Cái trí tuệ mà có thể phân biệt được tất cả các pháp, phân biệt rõ ràng tất cả các pháp thế gian này, sức thế gian này, thử lậu này, vô lậu này, thử vi này, vô vi này, thiện này, bất thiện này, phân biệt rõ ràng thanh văn pháp này, chức chi phật pháp này, bồ tát pháp này, là phật pháp. Cái trí tuệ đó thì nó bao hàm tức là có thể nôm na là duy tuệ thì nghiệp, tức là theo duy tuệ thì nghiệp của nôm na là cái người mà có trí tuệ quán triệt được tất cả các pháp thế gian, sức thế gian, quán triệt được thanh văn pháp, rồi thì là duy giác pháp, rồi thì bồ tát pháp, phật pháp đó, thì quán triệt như vậy thì mới họ dùng cái tên là duy tuệ thì nghiệp. Cái người nhìn thấy cái cây duy tuệ thì nghiệp đó thì họ nghĩ là mình cần học học hỏi thêm nhiều chữ nghĩa, học hỏi thêm nhiều bằng cấp, thế mà mình là duy tuệ thì nghiệp thì cái đó không phải, cái tuệ đó không phải là cái tuệ giác như là cái tuệ giác như là trong tất cả các cái kinh điển của Đức Phật như thế. Ví dụ cho cái người này học rất là giỏi bằng cấp là cao, nhưng mà tham sân si là vẫn không dẹp nổi, thì cái đó cái người vẫn không có trí tuệ. Cái người mà học là tiến sĩ là đạo là tiến sĩ, rồi hoặc là đạo thạc sĩ hay là đại bác sĩ, nhưng mà tâm ganh tị, tâm tập đố, rồi vẫn phiền não, vẫn ưu tiên, vẫn khổ não, vẫn lầm chấp tất cả các pháp, thì cái đó không phải là trí tuệ. Nhưng mà Phật như thế, không có sợ trí tuệ như là Phật nói đâu. Có văn là người vẫn tri thức, mà nếu chấp vào cái tri thức đó thì phải là sở trí kiến, tức là cái kiến, cái kiến đạo bởi cái biết, bởi cái biết của mình, cái biết của mình làm cho cái kiến đạo. Kiến đạo tức là không nhận ra cái chân lý, không nhận ra được cái chân lý, không nhận ra được cái lý tánh, không nhận ra được cái tâm thể sáng suốt của mình. Đó. Cho nên ở đây mới nói là chuyện nam chuyện nữ nào mà thọ trì chánh ức lượng khu tập bát nhã tâm là mặt thì được vô lượng công đức, vô lượng công đức nhưng mà là vô lượng phước đức, là vô lượng công đức ở đời này và đời sau, vô lượng công đức phước và giữ được cái tâm thân, giữ được cái tâm an định trước tất cả các pháp. Cho nên cái công đức này tức là thấy tánh, làm thấy tâm tánh và thấy tất cả các pháp đều là mình bình đẳng tâm thần, đó là công đức. Tức là mình chiến tánh, tức là thấy rõ cái bản tâm của mình, cái bản tâm thân cận của mình và thấy rõ được cái bản tâm của tất cả các pháp. Như vậy tức là mình đã được có công đức, công công năng tức là nói đến cái công năng quán chiếu, tiếp cận tức là khi mình đã quán chiếu mình thấy tất cả các pháp vô bình đẳng là tánh không, mà khi tất cả các pháp vô bình đẳng tánh không thì phát khởi từ vi tâm, thì phát khởi từ vi tâm với tất cả các loài, thì đó là cái huệ đức, tức là phát khởi cái huệ đức. Đức là những cái nói chung là những cái hành tướng vi diệu, cái hành tướng vi diệu. Bởi vì khi mà mình phân biệt ở dùng cái tu tập bát nhã ba la mật á, thì mình phân biệt được cái nào là pháp thế gian, cái nào là pháp xuất thế gian, cái nào là pháp hữu lậu, cái nào là pháp vô lậu, hữu vi vô vi. Nhưng mà khi mà phân biệt rồi á, thì đương nhiên mình biết rõ hữu vi vô vi, thế gian, xuất thế gian, rồi chuyện bất thiện vân vân, tất cả cái đó đều là hiện pháp. Cho nên không cứu vào hữu vi, không cứu vào vô vi, không cứu vào thiện pháp, không cứu vào bất thiện pháp, mà duy nhất tất cả các pháp đó. Còn biết ở đây biết thế nào là thanh văn pháp, biết thế nào là bất chi phật pháp, biết thế nào là bồ tát pháp, biết thế nào là phật pháp. Thì đó như vậy, tức là để điều phục, để mà gọi là điều phục và để sử dụng. Cái nhiều người thì ví dụ như mình đặt một cái, mình đặt một cái bộ sách, hay mình đặt một cái tập sách thế này, thì mình cũng muốn phân biệt rõ là cái đó là thế gian pháp, là cái đó là thanh văn pháp, là cái đó là duyên giác pháp, cái nào cũng như cái đấy này. Thấy người ta nói là mình phải nghĩa là giữ giới, mình phải giữ giới thanh tịnh, rồi mình phải đi đúng, mình phải đi đúng, mình ngồi là được thanh tịnh thì mình sẽ gọi là đạt tới cái chỗ vô cùng bồ đề. Mình thấy cái gì nói cũng đúng lắm, mà cái cội nguồn quán chiếu không rõ đâu. Cho nên khi mình đọc mình cũng người được, mình vẫn phân biệt được cái này là thuộc cái thanh văn hay là thuộc bích chi phật, và khi cái người viết thì họ cũng viết từng lần dẫn tới đâu tới. Thì bao nhiêu cái này không phân biệt rõ ràng hết thảy các pháp thế gian, xuất thế gian, hữu lậu vô lậu, hữu vi vô vi, thiện bất thiện. Nhưng để tôi cho nên đứng trên lập trường của Phật tôi mới nói chuyện, ở đứng trên lập trường của chúng sinh thì tôi không thể nói chuyện. Ok nè, tức là cái tôi quá lớn. Còn đúng, nếu những người nào mà đứng trên lập trường chúng sinh mà nói chuyện tu thì nói khác thành con. Nếu những người nào mà đứng trên lập trường Phật mà nói chuyện tu thì nói thành Phật. Đúng là trường Phật nói gì nữa, mình ở phía anh Phật nói gì. Còn thấy ra quan như những cái lối nói như vậy, tức là cũng nói Phật pháp, cũng nói dân lý, nhưng mà nói chung là người được cái tệ đó, nó không biết đâu là thế gian pháp, không biết đâu là cái thế gian, không biết đâu là hữu vi vô vi, không biết đâu là thanh văn, không biết đâu là duyên giác. Thì mình nói là mới bước đầu đi vào sự tu tập thì phải chúng ta phải đi vào thanh văn pháp. Thanh văn có nghĩa là nghe là tư duy là tức là coi như văn là tư, mà khi văn tư thì phải trong cái tu tập phải có giới, có định, nó gọi đó, được cái tam vô lậu hợp như vậy. Từ đó chúng ta mới có thể dạng lập được, tức là chúng ta mới có thể dạng lập được những cái điều phiền não, những cái phiền não mà gọi là những phiền não gọi là đầy tỏ cái phiền não, tức là những cái tên phiền não lớn, từ dẹp bỏ hết những cái tên phiền não lớn, rồi dần dần đi đến những cái phiền não chút chút, cái vô minh vi tế, bằng đầu cái vô minh lớn, rồi sau đó có những cái vô minh vi tế. Theo con đường tiện tiến tu hành như vậy, đến cuối cùng rồi thì bước vào Bồ Tát Pháp, bước vào Bồ Tát Đạo, hết thanh văn, hết duyên giác, rồi bước vào Bồ Tát Đạo. Khi thực hành được những cái lời nói cao đẹp, những cử chỉ cao đẹp, những ngôn ngữ cao đẹp, và tất cả những cái hành vi tạo tác dù là cao đẹp mà không còn tiến tích, thì thực hành được lục độ ba la mật, bố thí, nhẫn nhục, trì giới, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, và cuối cùng nhận ra tất cả các cái pháp tu tập như vậy nó cũng phát xuất từ sự có nhìn màu, từ nơi cái thể tâm vô tướng an nhiên chất đặc. Như vậy cuối cùng đó không còn những chất than, không còn chất khác, mà cũng không còn chất ngã nữa, thì bước vào đà Phật đà, tức là bước vào Phật đà. Nhưng nó từ đó mình mới lên. Hôm nay nghe in cả lăng mới chưa vào cũng Phật đà, nhưng chưa nói gì hết, cho nên mình vẫn vô thượng Bồ Đề. Thì nó tức là nó cuốn theo cái lối mà gọi là, cũng như người ta nói là nghĩa là pháp này mình phải biết nó là giả dân giả tướng. Rồi khi mà mình đã học được cái pháp, mình thấy là nguyên tâm vô ngã, cho nên tất cả các pháp đều là giả dân giả tướng. Nhưng mà khi mà thấy các pháp giả dân giả tướng rồi thì giả cho nên mình nó giả cho nên nghĩa là mình phải nhàn chán, mình không nên là tụ tập. Rồi khi mà khi mà đã tu tập thấy nó giả rồi thì đến một lúc nào đó không thấy nó giả nữa, mà hình như nó không phải giả mà cũng phải thật. Nó kỳ lạ, không vừa giả vừa thật. Nếu giả thì mình làm chay, nhưng mà chay thì chay rớt rồi lại tiếp, cho nên không chay. Thành thử ra nó vừa giả vừa thật, rồi nó mờ ớ trong chỗ giả, mà vừa ớ trong chỗ thật, mờ ớ trong chỗ hữu, rồi mờ ớ trong chỗ vô. Rồi thì mình tự không biết là hữu hay là vô. Rồi cho nên mới nói có cái danh từ mới là hư giả. Hư giả hả? Hư giả là cái gì? Tự nhiên mình chụp ra mình biết cái chữ hư giả ai đánh gì đó. Tức là ví dụ như mình nói là giả thì nói giả, mà nói hữu thì nói hữu, nếu như hữu thì nó như hữu. Cho nên biết cho cái kiểu mà là cái kiểu là chung chung, gọi là nói cho cái lời nói chung chung. Đã nhớ cố gắng này niệm Phật đi, niệm Phật sẽ được vãng sanh, tức là cái lời nói chung chung. Rồi cái chữ niệm Phật tâm nguội, niệm Phật tâm nguội làm sao, tức là đại niệm Phật đó. Rồi nhớ đừng nói niệm Phật tâm nguội luôn. Còn cái lời chuyện người ta hỏi niệm Phật tâm nguội làm sao, thì mới nói chuyện niệm Phật tâm nguội, tức là niệm mà coi như mình không niệm. Hay niệm mà không niệm sao con thấy con niệm được con. Thì con thấy thì con có niệm rồi, con nói niệm. Thì niệm là mình quên chứ đừng có niệm. Tức là những cái lối giải thích, những cái lối nói như vậy á, mà khi mà nó trở thành kinh, trở thành điển rồi, thì coi như là hay là pháp Phật đạo, pháp đạo, tăng đạo, thế gian càng lũ. Nhưng mà thôi là cái lối chân như vậy. Cho nên ở đây cũng nói là chuyện nam chuyện nữ, thân chí bất nhã tơ mật, nó không được rõ ràng hết thảy tất cả các pháp thế gian, thích thế gian, chữ lậu, chữ vi, chuyện bất thiện. Nào ra, nào từ ra còn nói như cái mà gọi là coi như xí việt. Chúng ta tu tập làm sao để mà chúng ta cải tạo. Cải tạo cái gì? Cải tạo cái tư tưởng. Cái tư tưởng cải tạo từ chỗ mà gọi là vị kỷ, bây giờ nó trở thành một cái là từ bính, từ cái chỗ vị kỷ, từ cái chỗ ích kỷ, từ chỗ bản sản gian tham cho thiệt. Bây giờ tư tưởng của chúng ta phải chuyển hóa, không cải tạo thì bây giờ là chuyển hóa. Chuyển hóa nó sẽ trở thành những tư tưởng từ bi, những tư tưởng hỷ xả. Chuyển hóa là chỗ nào chuyển hóa? Chuyển hóa là sao? Thí dụ như bây giờ này, tôi đã phát khởi ra một cái tác. Một cái tác thì tôi sẽ chuyển hóa cái tác. Thành tác rồi thì chuyển gì nữa? Lần sau tôi sẽ giúp kinh nghiệm tác nhẹ hơn hay là tác nặng hơn. Để kinh nghiệm gì nữa, cái tác đó là đời còn giúp kinh nghiệm gì nữa. Lần sau thì mình lãnh thêm một cái tác khác. Tức là nó không có cái chỗ chuyển hóa, nhưng mà nói rồi tôi dễ hiểu, nhưng mà ta nói rằng tu hành làm thế nào mình là người tu phải luôn luôn tin tâm để cái chủ thể nó hòa nhập với khách thể. Chủ thể hòa nhập với khách thể mà có nghĩa là cái nhân tư và cái tổ tư nó hòa nhập với nhau trở thành một cục. Cái là nhất thể nhập là nhập chỗ nào, nhưng mà nói rất là làm như là cái chỗ nhập đó kêu là vạn pháp nhân bản thể trực nguyên nhân bạch ngôn ngữ bạch suy luận anh lập cái chỗ nào chứ chỗ nào nhập. Như vậy thì rõ ràng những cái lối nói đó chứ là cái lối nói mà không thông được rõ ràng tất cả các pháp nên tôi mê
thích cái dương hữu lầu vô lầu hữu dương vô dương hữu thường thất thiền. Đó, bây giờ tất cả những cái pháp đó đều là phát xuất từ quan điểm, là những cái quan điểm đó nó phát xuất từ những cái ức tưởng, từ sự phân biệt, và tất cả mọi ức tưởng mọi phân biệt đều chỉ là biện pháp. Cho nên ở câu dưới này, vị thiện nam thiện nữ này an trú trong nội tâm dẫn đến an trú trong vô pháp hệ pháp quan. Tại sao mình có thể được ở đây vị thiện nam thiện nữ này luôn luôn an trú trong nội tâm dẫn đến an trú trong vô pháp hệ pháp quan, an trú trong nội thân ngoại thân ngoại ngoại thân không không ngữ vi không vô vi không tất tâm không tánh không tánh không. Vì vậy thì thiện nam thiện nữ đang luôn luôn rõ biết tất cả các pháp, cái thể chân thật của nó là sao? Là không đến, không đi, không sanh, không diệt. Vì biết rõ cội nguồn của nó là không đến, không đi, không sanh, không diệt, là tự nhiên vấn lành, cho nên mới gọi là tùy nhiên bất biến, bất biến tự nhiên. Đó. Cho nên ở đây nó nói là chuyện nam chuyện nữ an cứ đó, cho nên chẳng thấy có ai vấn lành, chẳng thấy có ai bị vấn nạn, chẳng thấy có pháp vấn nạn, dẫn đến chẳng thấy có pháp bất ngã ta la mật. Bất ngã ta la mật cũng chỉ là một cái danh pháp để chỉ trong cái việc, để chỉ trong cái pháp tướng, không? Pháp tướng hiện hành trong cái thực tại tự giác. Tức là cái tự giác hiện hành chân thực, không chỉ là tự giác hiện hành ngay trong cái thực tại của pháp tướng hiện hành. Khi cái pháp tướng hiện hành mà các anh minh trí ra, tức là cái pháp tướng hiện hành mà tỏa ra cái gì tỏa ra cái người giác ngộ đó, tức là tỏa ra cái hương vị giác ngộ, thì người khi mà cái pháp tướng hiện hành tỏa ra cái hương vị giác ngộ đó, thì người đó nghĩa là coi như người đó là người có hành thâm bất nhã tâm mật. Cho nên thiện nam thiện nữ này do bất nhã tâm mật lực hộ trì, nó có ách mạng gì, không có ách mạng gì cả, vì do cái bát nhã tâm mật lực hộ trì. Lúc họ từ thân cận đập tụng dẫn đến chứng nhất niệm tiêu tập của bát nhã tâm mật, thì chuyện nam chuyện nữ này này không kinh, không hãi, không sợ. Không kinh, không hãi, không sợ, vì sao? Vì chẳng thấy có pháp gì kinh, pháp gì hãi, không gì sợ. Tại vì vệ nguồn của tất cả các pháp như điều đó là tánh không tật. Tâm thở của chúng tâm, tâm thì là vô tính. Như vậy thì cái tâm buồn, tâm giận, tâm ghét, tâm thương là tâm có tính, tức là tâm có chỗ tính. Mà cội nguồn của cái tâm thở lại là vô tính. Như vậy thì những cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét, cái tính mà đã là có tính thì